sống so với tuổi thọ của cõi trời đó, sống hoài hạnh phúc miết. Nhưng mà thưa quý đệ hữu, sống hoài hạnh phúc biết trên các cõi trời nhưng không phải là giác ngộ về giải thoát. Cho nên chúng ta sinh vào trong cõi trời trường thọ, đó là một trong bát nạn. Trong khi đó loài người chúng ta có cả sung sướng lẫn cực khổ, đau khổ đủ để chúng ta muốn thay đổi tình trạng mà lại không quá khó khăn như ở các cõi thấp để chúng ta không làm được gì hết. Một cái con dế dũi nó ở trong lòng đất, thưa quý đệ hữu, nó có nghe được hai chữ Phật Pháp không? Cái con ve sầu nó bám trên cái cây phượng vĩ đỏ, cây phượng đỏ nó kêu ve ve suốt cả mùa hè, đến những lần gió bắc thổi nguồn cơn thật rắc rối gì đó, thưa quý đệ hữu. Thì thưa quý đệ hữu, nó nghe được hai chữ Phật Pháp không? Không. Trong khi đó quý đệ hữu nghe được Phật Pháp mà còn thắc mắc nữa, thầy giảng sao không hiểu, thầy giảng sao không hay, thầy giảng sao không rõ, thầy giảng sao không đúng. Chúng ta chỉ cần nghe hai chữ Phật Pháp không là đã có phước đức rồi, chứ đừng nói rằng phải giảng bộ kinh Kim Cang, đừng nói rằng phải giảng bộ kinh Pháp Hoa, đừng nói rằng phải giảng bộ kinh Viên Giác nữa. Quý đệ hữu chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là quý đệ hữu đã thành Phật rồi. Đúng không? Dạ không, cái đó là Phật Pháp nói, chúng tôi chỉ lặp lại thôi. Chứ đừng nói rằng bỏ một tiếng rưỡi đồng hồ ngồi đây, thầy nói cái gì trên trời dưới đất, tất cả đều là huyễn, tất cả đều là không. Nếu huyễn thì làm sao tu? Nhưng mà đó là Đức Thế Tôn muốn nói rằng chúng ta cần phải có cái nhìn, chúng ta cần phải có cái cảm nghĩ rằng cuộc đời này không có cái gì thật hết. Nếu cuộc đời này có cái gì thật thì Đức Thế Tôn đâu cần phải thuyết kinh Viên Giác bảo rằng tất cả các pháp đều huyễn, kể cả thân lẫn tâm. Nhưng mà thực tế rằng thân của chúng ta là huyễn, tâm của chúng ta là huyễn kia mà. Nếu mà tâm của chúng ta không huyễn thì quý đạo hữu giờ này ở nhà chứ không đến hội trường này. Nếu thân của quý đạo hữu không huyễn thì giờ phút này quý đạo hữu không ngồi ở nơi đây. Tuy nhiên có bốn loại đời sống ở cõi người thiếu cơ hội để tu tập. Thứ nhất là người ta có thể sinh ra trong một nền văn hóa bị tà kiến ngự trị. Thí dụ quan niệm cho rằng giết hại loài người nhiều chừng nào thì hợp với đạo và cái tín ngưỡng của tôn giáo đó. Có không thưa quý đạo hữu? Nếu chúng ta sinh ra trong một cái quốc gia, trong một quê hương, trong một cái tôn giáo, một quốc gia, quê hương và tôn giáo đó quan niệm và bảo rằng phải giết người nhiều chừng nào thì được lên thiên đường chừng đó, mà nếu chúng ta sinh vào trong cái quê hương đó, trong cái dân tộc đó, trong cái tôn giáo đó, thì chúng ta có phù hợp trên cái tinh thần tu tập giác ngộ và giải thoát chúng ta không? Đó là một cái nạn. Tôi không dám nói chữ đó. Đó là cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai là người ta có thể sinh ra làm người nghi ngờ về mặt tâm linh và tôn giáo. Nếu chúng ta sinh ra người mà Phật Pháp bảo rằng đạo hữu hãy ngồi thiền đi, đạo hữu hãy ăn chay đi, nhưng mà khi nghe thầy giảng ngồi thiền, mình sinh ra nghi ngờ, không biết mình ngồi như thế này, ngày mai kia mình có giác ngộ không, không biết rằng mình ăn chay như thế này, mình có đúng cách không, niệm Phật như thế này, bao nhiêu cái gì cũng nghi ngờ hết. Thì thưa quý đệ hữu, nghi ngờ đó có phải là một chướng ngại? Dạ. Cái gì mình cũng nghi ngờ hết thì thưa quý đệ hữu, chúng ta không thành cái gì hết. Từ nhà đi đến khóa tu học kỳ thứ 17 này, không biết rằng mình đi cái chiếc Boeing 747, không biết nó có bay tới nơi không, hay giữa đường nó rớt xuống biển. Mình lái xe không biết rằng mình đi đúng đích hay không, hay là mình đi lạc đường qua bên Bỉ, bên Áo. Và thưa quý đạo hữu, bao nhiêu sự nghi ngờ không đưa đến ta đến mục đích. Cho nên cái sự nghi đó là một chướng ngại trên cái con đường tu tập của mình. Mà cái chướng ngại đó nằm trong 10 phiền não: tham, sân, si, mạng, nghi. Như vậy nghi là một trong ngũ độn sử. Tham, sân, si, mạng, nghi là 10 cái căn bản phiền não. Tham, sân, si, mạng, nghi là 10 cái căn bản phiền não, hay còn gọi là ngũ độn sử. Và 5 cái phiền não sau tham, sân, si, mạng, nghi: thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến là ngũ lợi sử. Vậy thì nghi là một cái điều làm chướng ngại trên con đường tu tập của mình. Cho nên quý đạo hữu học hỏi và nghe tinh thần giáo pháp. Xin thưa quý điều đừng nghi nhiều nghe. Không biết thầy giảng có đúng không để mà nghe. Không biết Phật Pháp nói như vậy có hay không để mình theo. Thưa quý điều đừng nghi. Mà chúng ta... Ủa dạ, đúng là đạo hữu nói ngược lại cái tinh thần của thiền đa nghi đa ngộ, không nghi không có ngộ. Hồi nãy giờ mà quý đạo hữu, từ ngày hôm qua giờ mà quý đạo hữu học mà quý đạo hữu không đặt câu hỏi, không hỏi gì hết, có nghĩa là quý đạo hữu chưa ngộ đó. Còn hồi hôm qua giờ mà quý đạo hữu mà đặt câu hỏi nhiều là quý đạo hữu đã ngộ đó. Thiền được gọi là đa nghi đa ngộ. Thưa quý đạo hữu, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là người ta có thể sinh vào thời đại đen tối, không có một vị Phật nào xuất hiện trong một hình thức nào ở loài người để tuyên giảng Phật Pháp hay những giáo lý tâm linh nào khác. Vô phước thay nếu cuộc đời này mà không có Đức Thế Tôn thị hiện, và hạnh phúc thay cho cuộc đời này có Đức Thế Tôn thị hiện. Nếu trong cuộc đời này mà không có một đấng Thế Tôn, không có một hình ảnh của một vị Bồ Tát nào thị hiện vào trong cuộc đời này, thì thưa quý đạo hữu, ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, có ngồi đây để học hỏi cái tinh thần giáo pháp viên giác, đâu là huyễn, đâu là không huyễn, đâu là chân như, đâu không là chân như, đâu là niết bàn và đâu là sanh tử không? Vậy thì hạnh phúc thay, mà cái chữ hạnh phúc thay, tới bốn chữ hạnh phúc là: hạnh phúc thay chư Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già họ hiệp, và hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Mà cứ mỗi buổi trưa đi qua đường, mỗi buổi khuya, quý đạo hữu thấy hồi khuya tụng kinh Lăng Nghiêm thiệt là hay, phải không? Không biết rằng khi mà tụng kinh Lăng Nghiêm như vậy đó, cái tâm của quý đạo hữu như thế nào? Thực sự trong tâm của thầy, thầy thấy nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Khi mà nghe cái lời chú kinh Lăng Nghiêm tụng đều, nghe nó ngọt ngào sao đâu. Quý đạo hữu cảm nhận được cái cảm giác đó không? Mõ đánh đều, chuông đánh đều, và lời chú Lăng Nghiêm tụng thiệt là hay. Thưa quý đạo, đó là cái tâm thức tu tập đó quý đạo hữu. Cái không khí thật là trang nghiêm, cái không khí thật là hùng vĩ dưới cái sắc diện y vàng của đức của quý thầy quý cô, dưới cái nếp y của Bồ Tát tại gia, và dưới cái chiếc áo màu lam nhu mì hiền hòa của những người Phật tử. Còn có cái gì đẹp hơn không thưa quý đạo hữu? Có cái gì đẹp hơn không? Đẹp giống như là bức tranh thủy mạc ấy. Nội bấy nhiêu không, chúng ta đủ thành Phật rồi, không cần phải giảng kinh này kinh nọ gì nữa hết. Thật mà, chúng tôi nói thiệt. Nếu mà chúng ta cảm nhận được cái hình ảnh đó là chúng ta đã thành Phật rồi. Bởi vì trên phương tiện giáo hóa Đức Thế Tôn có hai phương tiện giáo hóa, một là khẩu giáo, hai là thân giáo, đúng không? Khẩu giáo tức là thuyết pháp để hóa độ con người. Thân giáo là tướng của Ngài đi nghiêm trang, đỉnh đạt, từ hòa. Thấy cái thân của Ngài là mình đã cảm nhận được sự giác ngộ giải thoát rồi, không cần nói một lời nào hết. Mà quý đạo hữu có nghe cái câu chuyện mà một cái bà lão có tín tâm đối với ngôi Tam Bảo, mà chúng tôi đã kể trong những kỳ Phật Pháp trước. Bây giờ có kể lại được chút nữa được không? Dạ được. Một bà lão có tín tâm đối với Tam Bảo, với Đức Thế Tôn. Ngày hôm đó bà lão đem hương hoa trà quả đến Tinh Xá Kỳ Viên và lên đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con muốn cung thỉnh một vị tăng đến nhà chùa của con để làm lễ trai duyên, cúng dường trai tăng, và cầu mong cái vị sư đó thuyết cho con nghe một thời giáo pháp. Đức Thế Tôn thấy cái tâm lòng bà lão chân thành quá, nhận lời. Và khi mà Đức Thế Tôn nhận lời xong rồi, nhìn tới nhìn lui trong hội chúng, thấy tỳ kheo, không biết ông Nguyên gì đây, quản gì đây. Mà cái vị tỳ kheo đó là vị tỳ kheo tăng học. Từ trước đến giờ chưa bao giờ thuyết pháp. Và cũng nói có thể dễ hiểu hơn là chưa biết thuyết pháp.